Tạo hóa chi môn, chương 1305, Phượng Hoàng tộc, góc truyện audio.com, quảng trường vừa mới phong bế, đã có người công kích huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường đại trận, mọi người tự nhiên sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này mở ra cái gì đại hội. Thời điểm cả đám người cấp thiết chạy tới huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường, người công kích quảng trường đại trận vẫn không có dừng tay. Phong Hoàng Mi đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành, cái chủ ý này là Ninh Thành nói ra, hơn nữa tu vi của Ninh Thành cũng không yếu so với hắn. Ninh Thành đối với Phong Hoàng Mi gật gật đầu nói, đem huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường trận môn mở ra, đã có người công kích đại trận, chúng ta đây liền xem là cường giả từ đâu tới. Trên thực tế Ninh Thành vừa tới nơi này liền biết kẻ công kích đại trận tu vi cũng không ra sao, hắn tinh thông trận đạo, loại trận pháp này công kích tạo thành không gian ba động, xa không tới trình độ của Phong Hoàng Mi loại tu vi này. Huyền hoàng thiên ngoại thiên trận môn bị mở ra, trên quảng trường có hơn 10 người. Thế nhưng trong hơn 10 người này, chỉ có một nữ tử quanh thân đạo vận lưu động, hiển nhiên vừa rồi công kích đại trận chính là nàng. Thấy tỏa trận được mở ra, mọi người vây ở trên quảng trường đều lại đây, bất quá đối mặt Phong Hoàng Mi những cường giả này, không có ai có dũng khí xông vào trận môn. Huyền hoàng thiên ngoại thiên là địa phương thuộc về hết thảy vị diện, các ngươi dựa vào cái gì khóa lại huyền hoàng thiên ngoại thiên cửa vào. Trận môn mở ra, nàng kia đã đi tới nói. Nàng một thân hồng y, vóc người mảnh mai, ngũ quan tinh xảo, còn mang theo một loại cao quý. Mặc dù tu vi chưa tính là tối cao, ở trong đám người lại có một loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Sở dĩ nói nàng tu vi chưa tính là tối cao, là bởi vì người bên cạnh nữ tử áo đỏ này Ninh Thành quen biết. Phượng Tứ Ngân, đến từ vô giới cung, Phượng Tứ Ngân thế nhưng hợp đạo hậu kỳ cường giả, tuy nói sức chiến đấu bình thường, tu vi cũng là không cao không thấp. Mà nữ tử áo đỏ này hẳn là vừa mới hợp đạo. Đạo vận lưu truyền còn không như thường, cộng thêm vừa rồi công kích quảng trường đại trận, quanh thân đạo vận càng là bên ngoài tràn đầy. Ta nói là ai ở chỗ này kiêu ngạo, thì ra là Phượng Tư Công Chủ. Phượng Tư Công Chủ đi thái tố giới ta mấy lần, không nghĩ tới ta đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, Phượng Tư Công Chủ cũng là tìm tới rồi. Phượng Công Chủ quả nhiên là thích đánh hộ trận người khác, liên tục hai lần đánh thái tố giới ta hộ trận, lần này lại đánh huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường đại trận, lợi hại à nha. Ninh Thành đi lên trước châm chọc một câu, thì ra là Ninh Đạo Quân nói đùa. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Ninh Đạo Quân, thực sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Phượng Tứ Ngân ôm quyền lúng túng nói, nói chuyện đồng thời ánh mắt của hắn từ trên đám người Phong Hoàng Mi quét tới, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Phượng Thất cùng Phượng Thập Nhất bỏ mạng ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, hắn liền biết huyền hoàng thiên ngoại thiên hẳn là có cường giả, bằng không cũng sẽ không suy nghĩ tìm ấn tinh văn xuất thủ. Duy nhất không có nghĩ tới là ở chỗ này có nhiều cường giả như vậy. Không muốn nói Ninh Thành, Tích Lâm đám người tu vi sẽ không có một ai yếu hơn so với hắn. Phượng Tứ Ngân, Hoàng Mi nam tử này càng là tồn tại hắn không nhìn ra tu vi. Chẳng lẽ là bước vào bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả? Điều này sao có thể? Thấy Ninh Thành và Phượng Tứ, góc truyện audio.com, Ngân quen biết bọn người Phong Hoàng Mi không nói gì. Nếu mà Phượng Tứ Ngân biết Ninh Thành tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, hắn là tuyệt đối sẽ không tới, người hắn sợ hãi nhất Ninh Thành tuyệt đối là một trong số đó. Nhìn thấy Ninh Thành, cùng với một đám thiên ngoại thiên cường giả sau đó, Phượng Tứ Ngân đem tâm tư muốn báo thù cùng tìm kiếm Phượng Hoàng chân huyết liền lạnh một đoạn. Huyền hoàng thiên ngoại thiên hắn cũng đã tới, hoàng mi nam tử hắn nhưng chưa từng thấy qua. Có thể thấy được hắn đối với huyền hoàng thiên ngoại thiên chân chính lực lượng căn bản cũng không rõ ràng. Từ khi thanh liên mảnh nhỏ của hắn bị người ta đoạt đi rồi, hắn chỉ có thể rời đi thái dịch giới. Vốn hắn dự định chính bản thân đến huyền hoàng thiên ngoại thiên xem, lại ngẫu nhiên gặp người cùng tộc là Thang Tử Hạm. Cái này cùng tộc nữ tử sức chiến đấu lượng cường hãn đến hắn đều kiêng kỵ, điều này làm cho hắn lại có một điểm tìm về này một tia phượng hoàng huyết mạch hy vọng. A đù, Hạm Hoàng Thánh Quân, đứng ở bên người Ninh Thành là Đinh Giới lại kinh dị kêu lên. Nữ tử áo đỏ cũng nhìn thấy Đinh Giới, khẽ mỉm cười, thì ra là Đinh Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Không biết Diệp Tông Chủ có ở đây không? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Đinh Giới, Đinh Đạo Hữu, ngươi quen biết bọn họ. Đinh Giới gật đầu, nói, đúng vậy, nàng là Thánh Quân Phượng Hoàng tộc Thang Tử Hạm, cùng Diệp Huynh là Tông Chủ Thánh Đạo Tông ta quan hệ rất tốt. Ninh Huynh, không bằng chúng ta mời Hạm Hoàng Thánh Quân đi vào rồi lại nói. Nếu đều là quen biết, vậy thì đi vào ngồi xuống nói chuyện sao? Ninh Thành ôm quyền nói, Đinh Giới cùng hắn đứng trên một cái chiến tuyến. Thang Tử Hạm và Thánh Đạo Tông Tông Chủ quan hệ không cạn, chút mặt mũi này tự nhiên phải cấp cho. Thang Tử Hạm nghe nói như thế trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng trước tin lời của Phượng Tư Ngân, cho rằng huyền hoàng thiên ngoại thiên mạnh nhất cũng bất quá là một hai cái hợp đạo thánh đế mà thôi. Hiện tại nàng lại thấy đông đảo cường giả, nàng nhìn không ra tu vi, coi như là không có bước thứ ba cường giả, những hợp đạo thánh đế này cũng không phải nàng có thể chiến thắng. Các vị tiền bối, xin hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Thang Tử Hạm và Phượng Tứ Ngân đi ra trận môn tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, những người còn lại có chút nóng này. Vốn bọn họ là thấy Thang Tử Hạm đứng ra thêu dệt chuyện, muốn theo ở phía sau đục nước béo cò. Hiện tại Thang Tử Hạm quen biết người ta, mắt thấy liền đã giải hòa, bọn họ tự nhiên là sốt ruột. Huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường đại trận là Phong Hoàng Mi chủ đạo, coi như là những người này không nói, hắn cũng sẽ đứng ra xử lý chuyện này. Bằng không người từ hư không trận môn truyền tống đến huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường càng ngày càng nhiều, cuối cùng không có chuyện gì cũng sẽ có chuyện. Các vị đạo hữu, huyền hoàng thiên ngoại thiên bởi vì phải một lần nữa chỉnh đốn, cho nên tạm thời không đối với bên ngoài mở cửa. Tại huyền hoàng thiên ngoại thiên trên quảng trường có truyền tống trận rời đi, chúng ta rất nhanh thì sẽ an bài người ở chỗ này phụ trách chuyện này, đồng thời sẽ ở các đại hư không trận môn vị trí đăng bố cáo. Phong Hoàng Mi nói xong, đối với một người hợp đạo thánh đế trung kỳ bên người nói, tuyên tức ngươi ở lại thiên ngoại thiên quảng trường, tạm thời phụ trách chuyện này. Ta cũng lưu lại cùng. Góc truyện audio.com, tuyên tức đạo hữu sao? Người nói ra chính là nộ hồ tại bên người Tích Lâm. Nộ hồ hợp đạo hậu kỳ, là vạn giới bán đấu giá đệ nhất cường giả ngoại trừ Khổ Ngư sinh ra. Phong Hoàng Mi trong lòng vui vẻ, như vậy là hay nhất không hơn. Có nộ hồ và thuyên tức hai người ở chỗ này, chỉ cần không phải cường giả bước thứ ba đến, sẽ không thể gây chuyện công kích quảng trường đại trận nữa. Nơi này bất kỳ một cái nào hợp đạo cường giả đứng ra, đều có thể nháy mắt giết sạch người tới quảng trường, không người nào dám đối với lời của Phong Hoàng Mi đưa ra dị nghị. Cũng không phải mỗi một người đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, đều có cái loại này sức lực như Đoan Du Tuyết. Theo một phần tu sĩ bị cự tuyệt tiến vào bị truyền tống đi, huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường lần thứ hai trống vắng hẳn lên. Các vị, chúng ta cũng không đi thiên chủ điện, ở chỗ này làm một phần ngắn gọn thương nghị, sau đó lập tức hành động hẳn lên. Đã trải qua sau chuyện này, Phong Hoàng Mi cũng biết không có thể đem thời gian lãng phí ở nghị sự. Đinh Giới đang muốn mời Thang Tử Hạm đi Thánh Đạo Tông ở tạm. Thang Tử Hạm vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, một thân hồng y lại đứng dậy. Các vị đạo hữu, ta trước mới vừa tới nơi này, bởi vì không biết là nguyên nhân gì, vọng động công kích huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường đại trận. Ở chỗ này xin lỗi. Nói xong Thang Tử Hạm cúi người hành lễ, cộng thêm nàng chân thành ngôn ngữ, ngược lại không ai đem chuyện này để ở trong lòng. Thì lễ hoàn tất sau đó, Thang Tử Hạm lại nói lần nữa, Đinh Giới đạo hữu biết ta đến từ Phượng Hoàng tộc, ta là đệ tử của Phượng Hoàng tộc. Ta Phượng Hoàng tộc trước đây có hai gã đệ tử đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, lại không rõ bị người nào cố ý truy sát. Người này giết đệ tử Phượng Hoàng tộc ta còn chưa xong, thậm chí còn tranh đoạt một tia thượng cổ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch của Phượng Hoàng tộc ta. Ninh Thành cũng không nói chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là Thang Tử Hạm ở phía sau nói lại chuyện này, quá lãng phí thời gian mà thôi. Phong Hoàng Mi khẽ nhíu mày, nếu mà Thang Tử Hạm không phải là cùng Thánh Đạo Tông Tông Chủ có giao tình, hắn sớm không nhịn được gọi đi rồi. Lúc này lời của Thang Tử Hạm nói ra, hắn chỉ phải nói, Thang Đạo Hữu có biết hay không là ai động tới Phượng Hoàng tộc đệ tử. Thang Tử Hạm bỗng nhiên chỉ tay vào Mưu Vô Cù, chính là người này, một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch đang ở trên người của hắn, ta có thể cảm giác được. Mưu Vô Cù sắc mặt có chút khó coi, cùng Phong Hoàng Mi nghĩ giống nhau, nếu như là người thường tìm tới cửa, hắn sớm một cái tát đánh bay. Thế nhưng Thang Tử Hạm này là bằng hữu của Thánh Đạo Tông Tông Chủ, hắn căn bản cũng không dám động thủ. Huống chi động thủ lên, hắn cũng không địch lại Thang Tử Hạm liên thủ với Phượng Tư Ngân. Phong Hoàng Mi cũng là bị làm khó, thời khắc mấu chốt, xảy ra loại chuyện này, ai cũng không muốn. Do dự một chút, Phong Hoàng Mi chỉ phải nói, Mưu đạo hữu, nếu không như vậy đi, ngươi đem một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch này trả cho Thang đạo hữu. Mọi người chuyện này liền tạm thời dừng ở đây, đều không cần tiếp tục dây dưa tiếp, làm sao? Mưu Vô Cù bất đắc dĩ gật đầu, tốt, ta đồng ý. Mưu Vô Cù chỉ có thể đồng ý, một khi đánh nhau, chắc chắn sẽ không có người giúp hắn. Này Ninh Thành không ở phía sau bỏ đá xuống. Góc truyện audio.com, giếng coi như là chuyện tốt, về phần Đinh Giới, đoán chừng là trợ giúp người nữ nhân này rồi. Chờ sau khi Mưu gia lão tổ trở về, Mưu gia hắn cũng sẽ không như bây giờ, hiện tại chỉ có thể nhịn. Ta cũng đồng ý, căn bản cũng không cần Phượng Tứ Ngân nói chuyện, Thang Tử Hạm liền chủ động nói. Nàng tới mục đích nhưng không phải là vì Phượng Thất báo thù, mà là vì một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch này. Bắt được này một tia thất thải phượng hoàng huyết mạch, Thang Tử Hạm cùng Phượng Tứ Ngân cũng không có lập tức rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mà là vào Thiên Ngoại Thiên. Đối với Thang Tử Hạm là đi hay ở, Phong Hoàng Mi căn bản không lưu ý, hắn cũng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ninh Thành nói, Ninh đạo hữu, thất xa Đoan thị muốn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhất định phải đi qua quảng trường. Ý của ta là chúng ta trước tiên ở quảng trường bố trí khốn sát trận. Tốt, ta chính là ý tứ này. Ninh Thành biết bọn hắn bây giờ đối mặt không nhất định là thất xa Đoan thị, nói không chừng còn có cường giả của các vị diện còn lại. Trước đây vị trí địa lý của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trọng yếu còn chưa tính, một phần cường giả không thích phiền phức càng không muốn đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Loại chuyện chiếm địa bàn quả thực chính là người phàm thế tục làm ra, bọn họ cường giả cao cao tại thượng đâu nguyện ý làm loại chuyện thấp kém này. Nhưng bây giờ bất đồng, tạo hóa bất diệt phù xuất hiện ở già lượng giới hư không? Tin tức này truyền đi ai không tâm động, huống chi tạo hóa bất diệt phù tất cả đi ra, người nào có thể xác định các tạo hóa pháp bảo còn lại sẽ không lục tục đi ra. Muốn nhanh nhất biết được tin từ các mặt biên, biện pháp đơn giản nhất tự nhiên là chiếm giữ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Tại Ninh Thành nghĩ đến, hắn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường bố trí xong khốn sát trận. Chỉ cần không có hợp giới cảnh cường giả tới nơi này, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Một khi hợp giới cảnh cường giả xuất hiện thì đã không phải là hắn có thể ngăn trở. Cách chương.